pháp ân xa.
Đây chương trình phát thanh chuyển pháp âm phát trên làn sóng 1430 AM hàng tuần vào thứ bảy từ 14 giờ đến 14:30 và cũng trên làn sóng 1500 AM vào chủ nhật từ 20:30 đến 21 giờ do những người con Phật tại San Jose thực hiện nhằm mục đích phổ biến lời Phật dạy với lòng mong ước mọi người cùng được an lạc.
Chúng sinh ơi, loài người ơi, hãy nghe đây lời thiết tha, hãy mau về nương Phật, con đường hạnh phúc nở hoa.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mừng Xuân Mới Trong Hy Vọng Mới. Pháp thoại này do Thượng Tọa Thích Nguyên Hành thuyết giảng. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi một lần nữa kính chúc quý vị một mùa xuân mới vui tươi và một năm mới nhiều an lành, hạnh phúc. Và hơn tất cả, ước mong cho tất cả quý vị, tất cả chúng ta ở đây đều giữ vững được niềm tin của mình ở đức cuộc sống, niềm tin của mình ở đến những giá trị cao đẹp của đời sống này. Kính thưa quý vị, đầu năm chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị những ước vọng của chúng tôi đối với tất cả quý vị ở đây cũng như đối với tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Chúng tôi thành thật ước vọng những gì? Chúng tôi ước vọng như cái câu tiêu ngữ để đón mừng xuân mới, đó là mừng xuân mới trong hy vọng mới. Hy vọng cho dân tộc tự do, cho nhân loại hòa bình và cho chúng sanh muôn loài đều an lạc. Năm nào mà chúng ta không hy vọng như vậy, nhưng mà năm nào niềm hy vọng đó cũng là những niềm hy vọng mới mẻ. Bởi vì quả thật sáng nay thức dậy, choàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Có ngày nào mà không phải là một ngày mới trong cuộc đời của chúng ta đâu quý vị. Có một giờ phút nào đến với chúng ta mà không phải là một giờ phút mới mẻ đâu. Cho nên, hy vọng dầu cũ như thế nào cũng là một niềm hy vọng mới để cho một trang đời mới mở ra trước mắt chúng ta, trước mắt tất cả mọi người, mọi loài. Kính thưa quý vị, chúng ta thành thật ước vọng cho một dân tộc Việt Nam tự do. Tự do không chỉ trong cái nghĩa của tự do chính trị, để thoát khỏi những chế độ độc tài áp bức, làm khổ dân khổ nước. Tự do không chỉ trong cái ý nghĩa của kinh tế, để thoát khỏi những sự áp bức ở trên đời sống kinh tế của con người. Mà tự do chúng tôi nói đến ở nơi đây còn là một cái gì căn bản hơn nữa? Tự do đó là phẩm giá của con người. Tự do đó chính là tự do giải thoát mình ra khỏi tất cả những ngục tù của tham dục, của cuồng vọng, của si mê. Chúng ta có thể trốn thoát một cái ách nạn độc tài này để rồi trở thành nô lệ cho một cái gì khác đó. chúng ta có thể thoát khỏi một cái chế độ xã hội bảo tàng này, để rồi chúng ta trở thành nạn nhân trong một ngục tù của những ham muốn không bao giờ thỏa mãn được. Hãy nhìn lại ở mỗi người chúng ta, ai cũng có thể thấy được rằng sống trong đời rất khó để chúng ta có thể làm chủ được con người của mình. Sống trong đời chúng ta bị lệ thuộc, bị quay cuồng, bị điên đảo. Chúng ta đã từng nô lệ cho những niềm tin mê mờ mù quáng, nô lệ cho các thần linh, và rồi chúng ta bây giờ đang nô lệ cho một cuộc sống vật dục, đang nô lệ cho tiền tài, đang nô lệ cho những sự cám dỗ mà cái nền văn minh vật chất của cái xã hội này lúc nào cũng lôi cuốn chúng ta hết cả. Quả thật chúng ta sở hữu rất nhiều thứ, chúng ta có đủ bao nhiêu thứ mà tổ tiên ngày xưa của chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được. Chúng ta có nhà cao cửa lớn, chúng ta có vợ đẹp con yêu, chúng ta có tiền tài của cải, chúng ta có bao nhiêu những máy móc và tiền nghi ở trong đời sống này. Nhưng mà chúng ta đánh mất hạnh phúc của chính mình. Đã có mấy ai trong đời với tất cả những tiền nghi mà một đời sống vật chất mang lại cho ta đó mà ta cảm thấy hạnh phúc thực sự đó quý vị? Đó là bởi vì một cách nào đó chúng ta đã trở thành nô lệ cho những vật dục lôi cuốn ở trong đời sống của mình. Vì nô lệ cho vật dục mà ta bỏ mất thì giờ để mà tìm kiếm của cải cho thật nhiều, và rồi hạnh phúc vợ chồng tan vỡ, và rồi cha mẹ và con cái không còn có sự cảm thông, yêu thương và hiểu biết nhau nữa. Ta rất dễ dàng trở thành nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho của cải, nô lệ cho những tiền nghi của đời sống này. Ta rất dễ dàng bị đời sống văn minh khoa học này đấy biến ta trở thành một cái máy. Và khi ta trở thành một cái máy thì tâm hồn của chúng ta không còn cảm nhận được niềm vui thực sự ở trong cuộc sống này nữa. Tâm hồn của ta chai lì trước tất cả những cảnh ngộ đến với đời sống của chúng ta và của mọi người chung quanh. Cho nên thưa quý vị, khi ước vọng cho dân tộc tự do, cho tất cả những người con Việt Nam, dẫu sống ở nơi đây hay ở trên quê hương đất nước Việt Nam tự do, là chúng ta thành thật ước mong tự do để thoát khỏi tất cả những tai họa mà những chế độ xã hội đã đè nặng lên trên cái lịch sử nghiệt ngã của dân tộc. Nhưng mà đồng thời chúng tôi cũng thành thật ước vọng cho tất cả những người con dân nước Việt sống ở nơi đâu cũng tự chủ lấy được con người của chính mình, cũng không trở thành nô lệ cho vật chất, cho tiền tài của cải, không trở thành nô lệ cho những niềm tin mù quáng, cho ngay cả những cuồng tín đang gieo rắc bao nhiêu tai họa khủng bố ở trong cái đời sống hiện nay. Tự do là như vậy, và tự do đó mới thực sự là tự do như phẩm giá cao quý của con người. Làm sao ta có thể nói được tự do khi mà tiền bạc che mờ lương tâm của mình? Làm sao ta có thể nói được tự do khi mà danh lợi làm mờ mắt của mình đi? Làm sao ta có thể nói được tự do khi mà lúc nào ở đây con người của chúng ta, những động lực mù quáng lúc nào cũng xô đẩy ta hành động những điều xấu ác, nói năng những lời xấu ác? Cho nên tự do nơi đây chính là tự do trước tất cả những lôi cuốn thấp hèn. Tự do ở đây chính là tự chủ lấy mình, không để cho tâm hồn mình bị vận đục bởi danh, bởi lời, bị vận đục bởi những tiền tài của cải. Tự do để thoát khỏi nô lệ cho các thần linh, nô lệ cho những niềm tin mù quáng, những niềm tin cuồng vọng. Và tự do để làm chủ lấy đời sống của chính mình, không trở thành nô lệ cho tiền tài của cải. Ước vọng tự do của chúng tôi chính là như vậy. Và tự do đó đồng nghĩa về hạnh phúc, đồng nghĩa về an vui. Bởi vì khi mà ta có được một tâm hồn tự do, không bị tiền tài của cải, không bị những áp bức chính trị kinh tế trói buộc, thì rồi sống ở nơi đâu tâm hồn của ta cũng thanh thản nhẹ nhàng. Sống ở đâu ta cũng mở rộng lòng mình để mà đón nhận hết tất cả những gì đến với mình, và để tiện đưa tất cả những gì ra đi, lòng không vướng mắc, tâm không trói buộc. Đó mới thực sự là cái tự do trong tinh thần của Phật dạy. Chúng tôi ước vọng gì nữa? Chúng tôi ước vọng cho nhân loại hòa bình. Làm sao hòa bình? Khi mà có người hận thù với nhau, khi mà có người nhìn nhau như kẻ thù nhìn nhau, khi mà người ta tìm mọi cách để mà xây đắp cái sự sống của mình trên sự giết chóc, trên đau khổ của đồng loại, làm sao được có được hòa bình thực sự khi mà ta không có cái trái tim từ bi thực sự để thấy rằng đau khổ của một ai trên đời này cũng là đau khổ của chính mình. Làm sao ta có hòa bình trên mặt đất này khi mà lúc nào ta cũng chỉ muốn thống trị và khống chế kẻ khác. Cho nên hòa bình của thế giới mà người Phật tử mong ước, đó là một nền hòa bình xuất phát từ cái trái tim hòa bình của con người. Một trái tim không hận thù, một trái tim không tranh chấp, một trái tim không ganh ghét và đố kỵ. Chỉ có một trái tim không hận thù như vậy, con người mới có thể thiết lập được nền hòa bình chân thực ở trên mặt đất này mà thôi. Cũng chính vì vậy cho nên trước thảm kịch 11 tháng 9 của năm Tân Tỵ vừa qua, chúng tôi đã có rất nhiều lần để bày tỏ ước vọng của mình. Đó là ước vọng làm sao để cho tình thương có thể chiến thắng hận thù, làm sao để cho trí tuệ, sự thức tỉnh của con người có thể chiến thắng được tất cả những ngục tù của cuồng tín và của mê tín. Làm sao để cho những phẩm giá sự sống của con người chiến thắng được tất cả những sức mạnh hủy diệt con người. Cho nên thưa quý vị, không phải là ai thắng ai ở trên mặt đất này, không phải là bạo lực này thắng bạo lực khác. Bởi vì như vậy, dẫu ai thắng đi chăng nữa thì kẻ bài bao giờ cũng nuôi dưỡng hận thù trong đầu óc của mình. Bởi vì bạo lực nào có chiến thắng chăng nữa thì bạo lực khác cũng sẽ còn đó để như một mầm mống cho tất cả những chiến tranh và thảm họa gieo rắc trên đời sống của con người. Và vì như vậy, trong tinh thần của những lời Phật dạy, khi nói đến ước vọng hòa bình cho thế giới, là ước vọng làm sao để cho con người có thể nhìn thấy đau khổ của một ai cũng là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của một ai cũng là hạnh phúc của chính mình, để sống bằng cái trái tim từ bi, thương mọi người như thương chính mình vậy, tôn trọng sự sống của mọi người như tôn trọng sự sống của chính mình vậy. Trong ánh sáng của những lời Phật dạy mà nói, thì thưa quý vị, không có một chủ nghĩa chế độ nào, không có một ý thức hệ nào, và ngay cả tôn giáo đi chăng nữa, mà quý hơn sự sống của con người hết cả. Hãy bảo vệ sự sống, hãy tôn trọng sự sống, và làm sao cho cái sự sống đó của chính mình, của mọi người, cũng như của tất cả mọi loài được thăng hoa một cách tốt đẹp. Chỉ có như vậy hòa bình của thế giới mới thực sự có mặt mà thôi. Còn không thưa quý vị, mặt đất này sẽ không bao giờ vắng bóng chiến tranh như lịch sử của nhân loại từ thuở bình minh cho đến bây giờ. Trên mặt đất này như chưa từng bao giờ có một ngày hòa bình hết cả. Hòa bình với chính mình, hòa bình với đồng loại, ngay cả hòa bình với thiên nhiên, cây cỏ, muôn thú ở bên ngoài nữa. Tôi muốn gửi lên ở nơi đây một cái hình ảnh tuyệt vời ở trong cuộc đời của Đức Phật. Đó là Đức Phật sinh ra giữa một gốc cây. Gốc cây đó gọi là gốc cây vô ưu. Đức Phật ra đi xuất gia, vượt qua một dòng sông để rồi sống cuộc đời giữa núi rừng thiên nhiên cây cỏ. Rồi Đức Phật đó đã ngồi thành đạo giữa một gốc cây. Gốc cây đó sau này gọi là cây bồ đề, cây hiểu biết, cây giác ngộ. Và cuối cùng Đức Phật nhập diệt an nhiên tự tại cũng giữa một gốc cây, đó là rừng cây Sa La. Hình ảnh tuyệt vời ở nơi đó là gì? Chính là sự hòa điều của con người với thiên nhiên, với cây cỏ. Tôn trọng sự sống của con người cũng phải là tôn trọng sự sống của thiên nhiên cây cỏ ở trên mặt đất này. Đừng hủy hoại môi sinh của con người, đừng hủy hoại sự sống của muôn loài. Bởi vì hủy hoại như vậy cũng chính là hủy hoại sự sống của chính mình. Hòa bình trên mặt đất phải xuất phát từ cái tâm niệm yêu thương và biết tôn trọng sự sống như vậy đối với tất cả muôn người muôn loài. Ước vọng của chúng tôi là đó. Chúng tôi ước vọng cho tất cả mọi loài đều được an lành, đều được hạnh phúc. Bởi vì thưa quý vị, sự sống của con người ở nơi đây vốn liên hệ rất nhiều với sự sống của đất trời cây cỏ, với sự sống của tất cả muôn loài ở trên mặt đất này. Hủy hoại sự sống của một ai, của một loài nào mà không phải là trực tiếp hoặc gián tiếp, hủy hoại sự sống của chính mình, của con người ở trên mặt đất này. Đó là chưa nói rằng có sinh vật nào ở trên đời này mà không đau khổ khi bị giết hại đó quý vị. Có sinh vật nào mà không từng kêu lên những tiếng kêu oán hờn khi bị giết hại đâu. Cho nên dẫu con người và các loài sinh vật khác biệt nhau rất nhiều, nhưng mà cùng giống nhau ở một điểm, đó là con người cùng với tất cả muôn loài ai cũng đều ham sống, ai cũng đều sợ chết, ai cũng đều biết đau đớn khi bị giết hại hết cả. Đức Phật ra đời và đạo Phật mà có mặt ở đến thế gian này không chỉ mang lại ánh sáng trí tuệ cho con người, không chỉ mang lại nguồn suối từ bi cho một thế giới chiến tranh và hận thù, mà Đức Phật đó, đạo Phật đó cũng mang lại niềm an lạc cho tất cả muôn loài ở trên thế gian này đây. Điều tôi nói đó không phải là lý thuyết. Chỉ cần nhìn vào trong cái hình ảnh những ngày tôn kính ở trong Phật giáo, ít nhất ở trong những ngày đó, triều triều người Phật tử ở trên khắp năm châu cũng đã ngừng tay trước sự giết hại những sinh vật. Chỉ một cái đó không thôi, mình có thể thấy được rằng Đức Phật mà ra đời, đạo Phật mà có mặt, thì không chỉ mình vui mừng, mà ngay cả con gà con vịt, ngay cả con heo con bò, nó cũng vui mừng. Bởi vì sự sát sanh của con người được giảm bớt, cho nên chúng sanh an lạc. Chúng tôi thực sự mong ước như vậy, mong cho tất cả mọi người, mong cho tất cả mọi loài, mong cho dân tộc của mình và mong cho thế giới của mình tất cả đều được sống trong an lành và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, đối với bản thân của tất cả những người Phật tử chúng ta ở đây, như tất cả mọi năm, mở đầu cho một năm mới là một đạo tràng tu tập để cầu nguyện sự an lành, cầu cho tiêu tai, tiêu nạn, cầu cho bình chướng tai ách giảm trừ, cầu cho thân tâm an lạc. Đạo tràng đó được gọi là đào tràng dược sư để cầu an đầu năm. Và hôm nay đây chúng ta làm lễ khai đào tràng dược sư để bắt đầu đào tràng dược sư, và sẽ kéo dài từ tối thứ hai cho đến tối thứ bảy, liên tục trong suốt một tuần lễ trì tụng kinh dược sư để mà cầu nguyện an lành và hạnh phúc cho tất cả chúng ta, cầu nguyện được tăng long phước thọ cho tất cả chúng ta, cầu nguyện bao nhiêu bệnh tật được tiêu trừ, hoạn nạn được tiêu diệt. Kính thưa tất cả quý vị, Đức Phật và Đạo Phật không muốn ru ngủ con người ở trong mê tín dị đoan. Cho nên ngay ở cái sự cầu nguyện này mà nói, thì không có cái nghĩa một cách đơn giản rằng chúng ta đến đây rồi cứ tụng kinh như vậy là tự nhiên tai họa không còn, rồi cũng sau dạy hạn là tự nhiên tất cả bệnh chướng đều tiêu trừ. Không phải một cách đơn giản như vậy, mà phải hiểu một cách sâu xa hơn rằng như Đức Phật dược sư đó, như kinh dược sư từng chỉ dạy đó, kinh dạy ta rằng Đức Phật đó, đấng y vương của tất cả trời người, là bậc thầy của tất cả các vị thầy thuốc để chữa trị bệnh tật cho chúng sanh. Đức Phật đó như một đấng để mà đưa con người và muôn loài thoát khỏi biển khổ đau. Nhưng mà phải hiểu rằng bệnh mà Đức Phật nói tới cũng như bao nhiêu đau khổ mà con người chịu đựng mà Đức Phật nói tới đó, không chỉ đơn giản là những cái bệnh đau gan, đau tim, là những bệnh nhức đầu sổ mũi, cái bệnh căn bản hơn thế nữa, có cái căn bệnh sâu xa hơn tất cả những thứ bệnh đó, cái bệnh mà làm nền tảng để từ đó khiến cho bao nhiêu bệnh tật thạc phạt thách. Bệnh đó là cái bệnh mà Đức Phật muốn chữa trị. Bệnh đó là bệnh tham dục, bệnh đó là bệnh sân hận, bệnh đó là bệnh si mê, bệnh đó là cái bệnh kiêu căng ngạ mạn, bệnh đó là cái bệnh cuồng vọng mê mờ tâm tối. Đó mới thực sự là cội nguồn cho tất cả những bệnh tật của con người, cho tất cả những đau khổ của con người ở trong đời sống. Cho nên tụng kinh dược sư, tham dự đạo tràng dược sư cầu an, không chỉ là cầu để cho mình hết bệnh hết tật, để cho tấm thân này trẻ mãi không già, để cho đời sống của mình lúc nào cũng thành công, ai mua may cũng bán đắt được hết. Không phải một cách hiểu đơn giản vậy, mà còn sâu xa hơn, đó là cầu làm sao để cho lòng mình bớt tham dục, cầu làm sao để cho lòng mình bớt sân hận, cầu làm sao để cho lòng mình bớt si mê. Và đây là một điều ai trong chúng ta cũng có thể tự cảm nhận được hết. Khi tâm mình không còn bị những ngọn lửa tham dục thiêu đốt đêm ngày, thì mình sẽ ăn ngon hơn, ngủ yên hơn, đời sống sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Khi lòng mình không bị những ngọn lửa sân hận đốt cháy, thì chắc chắn rằng tâm hồn mình đó thanh thản nhẹ nhàng biết bao nhiêu, mát mẻ biết bao nhiêu, và hạnh phúc đời sống sẽ tỏa chiếu đầy biết bao nhiêu. Khi tâm của mình đó không bị mê mờ tâm tối để chìm trong mê tín và cuồng tín, khi tâm của mình đó sáng tỏ, thấy rõ đường đi nẻo về, thì thưa quý vị, đời sống của mình hạnh phúc biết mấy, an ổn biết mấy. Cho nên bệnh mà Đức Phật nói tới căn bản là bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh kiêu căng ngã mạn. Và thuốc của Phật để mà chữa trị tất cả những căn bệnh đó chính là thuốc từ bi hỷ xả, chính là thuốc nhẫn nhục bao dung. Và bất cứ ai uống cái thuốc đó, bảo đảm rằng đời sống của mình sẽ hạnh phúc, con người của mình sẽ an ổn. Ngày nào mình sống trên đời, ngày đó cũng đều là một ngày hạnh phúc an vui hết cả. Dẫu cho ngày đó mình thất nghiệp đi chăng nữa, thân này bị đau ốm đi chăng nữa, công ăn việc làm của mình bị thất bại chắc nữa, nhưng nếu ngày đó tâm của mình đầy từ bi hỷ xả, nếu như ngày đó tâm của mình trong sáng, mát mẻ. Thì thưa quý vị, ngày nào mà ta sống trên đời, ngày đó cũng đều hạnh phúc hết cả. Và cầu an trong Phật giáo chính nghĩa là cầu cái sự an ổn của tâm hồn như vậy. Cầu để cho từ bi trí tuệ tràn đầy trong tâm hồn và đời sống của mình như vậy. Cầu để cho bao nhiêu tham dục không còn cuộn trôi mình. Cầu cho sân hận không còn thiêu đốt mình. Cầu cho si mê không còn như một ngục tù chôn vùi lấy con người của mình. Cầu an trong Phật giáo chính là như vậy. Và với như vậy đó, mình chuyển hóa tất cả những đau khổ trên đời này thành ra an vui tự tại. Với từ bi trí tuệ đó, tôi tin chắc rằng rồi chúng ta cũng sẽ chết, thân này rồi cũng bệnh, nhưng mà chắc chắn ngày nào ta còn sống trên đời, ngày đó sẽ là một ngày an vui. Nghĩa cầu an trong Phật giáo chính là như vậy. Mời tất cả Phật tử cùng về chùa để cùng tham dự đào tràng dược sư cầu an đầu năm như một cái cách để mình nuôi lớn hy vọng, nuôi lớn niềm tin cho một cuộc sống an lành hạnh phúc cho mình, cho dân tộc của mình, cho nhân loại ở trên mặt đất này và cho tất cả muôn loài ở trên đời. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Chuyện Pháp Âm đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào giờ này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị và gia quyến luôn sống an lạc, hạnh phúc trong giáo pháp từ bi của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bếp thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, toàn ngát nén tâm hương. Xuân di lặng, lòng chung lòng yêu thương.
Ba ơi, răng của con đau quá, sao ba không dẫn con đi bác sĩ? Mình hết tiền rồi hả?
Xin quý vị đừng để chuyện này xảy ra cho con em của chúng ta. Ngày 2 tháng 11 này, xin quý vị bỏ phiếu yes cho dự luật A. Dự luật A nhằm duy trì chương trình bảo hiểm y tế của Healthy Kids trong quận hạt Santa Clara và giúp cho các gia đình có lợi tức thấp xin bảo hiểm y tế của Medi-Cal và Healthy Family. Dự luật A bảo đảm cho tất cả các trẻ em trong quận hạt được khám bệnh và chích ngừa đầy đủ. Các em sẽ có được điểm học tốt hơn, đi học đều đặn và tránh được những bệnh hen suyễn và tiểu đường. Nếu dự luật A không được thông qua, gần 10.000 trẻ em trong quận hạt Santa Clara sẽ mất bảo hiểm y tế, trong đó khoảng 10% là trẻ em Việt Nam. Vì tương lai của con em chúng ta, Ủy ban Sức khỏe và Y tế tha thiết kêu gọi các cử tri ủng hộ bầu yes cho dự luật A, tức Measure A.
www.avoteforkids.com